vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Với đứa con trai Theo, 4 tuổi, và bé gái Sophia, mới 5 tháng, bà mẹ ngụ tại Sydney là Stephanie Petridis đối diện với một quyết định khó khăn. Trở lại công việc yêu thích trong ngành xây dựng hay ở nhà để tiết kiệm tiền giữ trẻ. Cuối cùng bà nói rằng tất cả mọi chuyện là tìm cách hạ giảm chi phí.
If both were in daycare, I'm out of pocket. I don't go to work. I would be paying to work.
Nếu cả hai cháu đi nhà trẻ, tôi chẳng đủ tiền đâu vì tôi không đi làm. Tôi sẽ kham nổi nếu đi làm, thế nhưng mọi thứ sẽ khó khăn gấp bội. Chuyện đó thật rõ ràng dựa trên những gì tôi tin tưởng, như biến đổi khí hậu, quan tâm đến phí giữ trẻ và hỗ trợ giới phụ nữ.
Với cuộc bầu cử liên bang ngày 21 tháng 5 sắp đến gần, cả hai đảng lớn đều tranh giành lá phiếu của bà Petridis. Liên đảng tuân thủ chính sách chăm sóc trẻ em mà họ đã công bố trong ngân sách của năm ngoái với việc chi ra 1,7 tỷ đô la cho việc chăm sóc trẻ em trong 4 năm. Tỷ lệ cao nhất một gia đình có một con có thể yêu cầu sẽ vẫn ở mức 85%, giảm dần khi thu nhập của họ tăng trên 70.000 đô la một năm. Tuy nhiên, trợ cấp cho trẻ thứ hai và những trẻ tiếp theo hiện tăng lên tới 30%, lên mức giới hạn 95%. Các gia đình có thu nhập trên 350.000 đô la sẽ không được hưởng bất kỳ khoản trợ cấp nào. Còn lao động hứa hẹn sẽ tăng trợ cấp trong nhóm người có thể có thu nhập rộng lớn hơn, với hứa hẹn sẽ chi 5,4 tỷ đô la để giúp cho dịch vụ chăm sóc trẻ em rẻ hơn từ tháng 7 tới nếu lao động giành được chính phủ. Tỷ lệ nhiều nhất một gia đình có thể yêu cầu mỗi đứa trẻ sẽ tăng lên 90%, giảm khi thu nhập của họ tăng lên trên 75.000 đô la. Lao động cho biết sẽ tăng mức trợ cấp hiện tại cho tất cả các gia đình có thu nhập lên đến 530.000 đô la và gần đây đã thông báo rằng nó sẽ phù hợp với thỏa thuận của liên đảng cho những đứa trẻ tiếp theo. Ông Brendan Ryan là nhà phân tích tài chính và sáng lập nhóm cố vấn Entitlement cho biết việc tìm ra tác động của chính sách mỗi bên phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Điều đáng chú ý là các gia đình sẽ khá giả hơn với các khoản tiền khác nhau, tùy thuộc vào tình hình thu nhập của gia đình họ như thế nào và thành phần con cái của họ. Hãy xem một gia đình có thu nhập tổng thể là 200.000 đô la. Với một đứa trẻ được chăm sóc, bây giờ là khoảng 16.000 đô la và theo chính sách lao động, họ đang đề nghị con số khoảng 21.000 đô. Vì vậy, đây thực sự là những sự gia tăng đáng kể.
Ông cho biết muốn thấy mỗi chính đảng có chính sách rõ ràng hơn trước ngày bầu cử.
Đây là điều nghiêm trọng và là những tính toán chính mà các gia đình cần biết và hiểu trước khi đưa ra quyết định về cách bỏ phiếu. Vì vậy, chúng tôi nhận được thông tin càng sớm để giúp các gia đình đưa ra những quyết định đó và hiểu cách họ sẽ tính tiền như thế nào thì càng tốt hơn.
Cho đến nay, vấn đề giữ trẻ không phải là một điểm chính yếu trong chiến dịch tranh cử năm nay. Thế nhưng, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và là phó chủ tịch của Hiệp hội Chăm sóc Trẻ Em Úc Châu là Nessa Hutchinson nói rằng đó là một yếu tố lớn lao nhất đối với nhiều gia đình mà bà biết đến.
Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, họ phải đưa những con số này vào ngân sách của mình. Điều đó có nghĩa là sự khác biệt giữa các ông bố bà mẹ đi làm trở lại cũng như số ngày chăm sóc con cái của họ trong tuần.
Còn đối với bà Petridis, chuyện đó không chỉ là việc cân bằng ngân sách gia đình.
Nếu bạn muốn tăng tốc độ tăng trưởng và nền kinh tế, hãy tăng lực lượng lao động. Ai tốt hơn là những người mẹ đang làm việc? Chúng tôi muốn làm điều đó, thực sự làm và chỉ cần thêm một chút hỗ trợ và khuyến khích. Tôi nghĩ từ khóa chính là khuyến khích việc quay trở lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.